Thường hóa thường nghĩa kiến xa môn tùy thời hàm ứng pháp là phú lâm cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa nghĩa sang là phú lâm cao thượng. Khi tu chạm biết đời đấm tâm đóng không sâu từ tại và vô nhiễm là phú lâm cao thượng. Nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phú lâm cao.
Nam mô Bích Tha giá. Đây là chương trình Phật pháp Bích Tha thăm mắt trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2013 Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: hành tướng của thức, sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chơn chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Banha, bản dịch của Ngài Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là hành tướng của thức. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nam mô Bổn Thầy Giá, kính lễ chư tôn đức thượng đạo, quý Phật tử. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay của chúng ta đề cập đến thức là một đề tài lớn ở trong kinh điển của Đạo Phật. Nếu mà chúng ta nhìn vào những bộ sách về A Di Đà thì chúng ta thấy rằng đề cập đến thức, giảng nghĩ trí thiệt thân ý thức, và ở trong duy thức thì nó cũng là bảy thức, và thậm chí ngay cái duy thức thì chúng ta được hiểu được rằng một lần A Di Đà của Phật giáo Bắc Kỳ đặc biệt lý thức là một cái chuẩn mực để mà nói về tâm. Và ở đây chúng ta cũng hiểu được là qua những cái sự sử dụng từ những rất là tinh tế về thức, mở cho chúng ta những cánh cửa đặc biệt khi đề cập đến lãnh vực nội tại của tất cả chúng sinh. Mời quý vị lắng nghe đến năm hôm nay và sau đó là bài giảng của Thượng tọa Pháp Tịnh. Chư Tăng sẽ có phần thảo luận sau bài giảng. Xin quý vị cũng có thể đọc được một bài và sau đó kính mời Thượng tọa Pháp Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng. Con kính chào quý cô tu nữ. Con kính bạch thích, con xin chào quý cô chú nữ và thân chào quý cô chú bác anh chị. Bài học hôm nay, hành tướng của thức. Thưa ngài Nagasena, thức có cái gì là hành tướng? Sâu đại vương, thức có sự nhận biết là hành tướng. Xin ngài cho ví dụ. Sâu đại vương, giống như người nữ thành ngồi ở ngã tư giữa thành phố, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng đông, có thể nhìn thấy người đang đi từ hướng nam, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng tây, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng bắc. Sâu đại vương, tương tự y như thế, con người nhìn thấy cảnh sắc bằng con mắt và nhận biết sắc ấy bằng thức, nghe âm thanh bằng tai và nhận biết hình ấy bằng thức, ngửi mùi bằng mũi và nhận biết hương ấy bằng thức, nếm vị bằng lưỡi và nhận biết vị ấy bằng thức, chạm cảnh xúc bằng thân và nhận biết xúc ấy bằng thức, nhận thức cảnh pháp bằng ý và nhận biết pháp ấy bằng thức. Câu đại vương, tương tự y như thế, thức có sự nhận biết là hành tướng. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Và chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Sơn từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Ca, Nam mô Sa Thầy Ca. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng, kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Phật Đăng, Thượng tọa Tề Quyền, Đệ Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức gia hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái bài với cái tựa đề là hành tướng của thức. Hành tướng của thức thì cái đề bài này như thượng tọa Giác Đẳng đã giới thiệu khi nãy, nó rất là lớn, rất là rộng và nó nhiều cái khía cạnh để trình bày, khi nói đến cái yếu tố thực nội tại của chính mình, của chúng sanh. Thì khi mà mình nói đến đạo Phật thì cái việc mà hành trì tu tập hay là liên quan đến cái cuộc sống tu tập của một cái người, một cái vị hành giả ở trong đạo Phật, thì cái điều mà ở trong đạo Phật được đặc biệt chú trọng tới đó là tâm, đó là tâm. Bởi vì chính cái tâm này làm có thể là tu tập và có thể loại trừ phiền não để thành tựu đạo quả niết bàn, và cũng chính cái tâm này nó tạo nên cái cảnh giới an lành, và cũng chính cái tâm này có thể là dẫn đến do cái tâm bất thiện thì có thể dẫn đến cái tái sanh ở cảnh khổ cảnh. Như vậy thì cái tâm trong cái nghĩa rất là sâu rộng ở liên quan với cái cuộc sống cái đời sống tu học của một cái vị hành giả hành trì theo đạo Phật, hành trì theo đạo Phật. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói rằng thức quẩn ấy, ở trong thành phần năm quẩn ấy, thì thức quẩn ấy là một trong năm cái thành phần mà chúng ta được biết ở trong kinh ấy, gọi là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Khi nói đến thức quẩn ấy, thì nếu mà nói trong cái chi pháp ấy, thì thức quẩn trong A Di Đà là 121 thứ tâm. Thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 sở hữu, trừ sở hữu thọ và sở hữu tưởng ra, còn sắc quẩn là 28 sắc quẩn. Thì như vậy thì chúng ta thấy nói đến thức quẩn là nó tới 121 thứ tâm, 121 thứ tâm. Thì khi mà mình nói đến quẩn là một cái tập hợp, một cái nhóm, cái chùm tập hợp của thành phần, thành phần danh quẩn, thì trong đó có thức quẩn. Thành phần danh quẩn thì trong đó có thức quẩn đó. Thì như vậy thì khi mà đến nói thức ấy, cũng là nói đến cái tâm, cũng là nói đến cái tâm. Thức ở đây đó thì như là trong từ Bali gọi là Vijnana, Vijnana có nghĩa là các nhà giải thích đó là cái gì, đó là cái sự cái mình, cái gì mà nhận biết lấy cảnh đó, cái gì mà nhận biết lấy cảnh đó, thì cái đó được gọi là thức. Hay là chúng ta có được biết đó, là các nhà giải thích rằng đó, tâm là biết cảnh, tâm là biết cảnh, thì trong trường hợp này thì gọi là thức. Thức tức là nói đến cái tính chuyên biệt trong một cái nội tâm của chính mình. Thì trong như vậy thì khi mà nói đến thức ấy, là cái mà cái gì mà biết được cảnh thì cái thức được gọi là thức. Và trong A Tỳ Đàm, xin lỗi quý vị, trong Thanh Tịnh Đạo ấy, thì ngài Đức Pháp U Xá ngài có ví dụ rằng cái biết của tưởng nó khác, cái biết của thức nó khác, và cái biết của tuệ nó khác. Cái biết của và cái biết của tưởng á thì giống như là cái người mà nhìn biết được cái màu sắc xanh đỏ vàng trắng qua những gì mà đã kinh nghiệm. Ví dụ như trước đây cái người đó họ đã từng thấy cái vật đó, và từ lúc cũng như là mình nói rằng lúc còn nhỏ đó, thì một đứa bé đó, nó nhìn vào cái vật gì, hoặc là chiếc lá màu xanh màu vàng được cha mẹ nói rằng cái đó là màu vàng, đây là màu vàng, đây là màu xanh, đây là màu đỏ, thì khi mà lớn lên á, đứa bé đó cũng nhận biết rằng ở chiếc đá này quả thật là màu xanh, chiếc lá này là màu đỏ, màu vàng, vân vân. Hoặc là nhìn biết cái bàn, cái ghế thì qua đó cái gì mà đã thấy từ trước, đã biết từ trước, bây giờ kinh nghiệm thì cái biết đó là cái biết của tưởng. Và các ngày ví dụ, ngày Quốc Thái Cô Sáng ngày ví dụ giống như một đứa trẻ nhìn biết cái đồng tiền mà thôi, đồng tiền mà thôi. Còn riêng cái biết của tuệ đó, tức là biết được cái màu sắc, ngoài cái việc biết được màu sắc và biết được cái giá trị của đồng tiền, và biết được cả cái gì, biết được cái chất liệu hay là cái tính chất của cái đặc tính của đồng tiền. Cũng như là một người mà có tuệ, mà tuệ ở đây đó là cái biết của tuệ là có cái sự tinh cần, có cái sự nỗ lực để diệt trừ cái phiền não, hay là phá tan được vô minh để rồi chứng được cái quả vị giải thoát hay là niết bàn, thì cái biết đó là cái biết của tuệ. Còn riêng cái biết của thức đó, thì nó đặc biệt hơn là biết của tưởng, đó là biết một cách rõ ràng, thực hơn, rõ hơn, bằng cái rõ hơn là mình biết của cái tưởng, mà biết ở đây là biết qua các cái cảnh mà bằng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là ý về suy tư, suy nghĩ về cái điều đó. Thì nói như vậy có nghĩa là trong mỗi cái biết á, cái biết của tuệ đặc biệt hơn là cái biết của thức. và cái biết của thức đó, nó tốt hơn là cái biết của tưởng. À, cái biết của tưởng như vậy thì ở đây muốn nói tức là khi mà nói đến Phật giáo thì nói đến là nói đến tâm, nói đến cái việc mà tu tập trao dồi ở tâm. Và nếu và theo trong Phật giáo đó thì mọi pháp đều là do nhân duyên đó, do duyên sinh mà ra. Tức là do nhân duyên, chứ nó không phải là nó một mình nó, hay là nó độc lập một mình, hay là nó có thể là một mình nó mà gọi cho. Ngay cả cái việc mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, như vậy thì tâm sanh khởi lên thì phải có nhiều cái yếu tố, nhiều cái yếu tố trong đó, phải có nhiều cái nhân duyên ở trong đó mới có thể là thấy được cảnh sắc, mới có thể là nghe được âm thanh, mới có ngửi được mùi, lưỡi nếm được vị, thân xúc chạm vào cái suy nghĩ. Như vậy thì có cái sự nương giá của nó, có cái sự nương giá. Hay là phải nói rằng một pháp làm chủ, một pháp làm chủ dẫn đầu, thì trong đó có cái pháp được cái pháp dẫn đầu đó dắt dẫn theo. Ví dụ như những cái pháp đồng sanh, ví dụ như chúng ta biết là một tâm sanh ra thì có những cái tâm sở cùng phối hợp, cùng phối hợp để sanh lên, để biết cái cảnh đó. Như vậy thì khi mà nói đến cái ở đây đó, có trường hợp gọi là thường thì chúng ta biết rằng có tâm kinh đó, có khi chúng ta nói là có khi là biết được là tâm hay là ý, hay hoặc là nói theo hoặc là ý xứ, hay là những cái pháp dắt dẫn. Như vậy thì ở đây chúng ta nói đến cái thức ở đây đó, tức là cái tâm mà nó có thể là nương gá vào các cái giác quan của mình, mà nói trong A Tỳ Đàm chính là con mắt, gọi là mắt hay là nhãn vật, rồi nhĩ vật, hay hoặc là tỷ vật, hay hoặc là vị vật, vân vân. Thì nó phải có cái sự nương gá vào trong đó để rồi mình biết được cái cảnh đó. Thì bây giờ khi mà trong cái cuộc sống của mình á, của những người phàm phu á, thì chúng ta biết rằng chúng ta có mắt là để thấy, có tai là để nghe, có mũi là để ngửi, có lưỡi là để nếm, có thân là để xúc chạm, và có tâm là để suy tư, để suy nghĩ, để suy nghĩ. Thì khi mà nói đến thức đó, thì chúng tôi chỉ nói trên cái phạm vi trong sáu thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức mà thôi. Rồi như vậy thì ở đây đó còn nhiều cái khía cạnh khi bàn đến thức nó rất là nhiều. Nhưng mà phải nói rằng trong cái đời sống của nhân loại đó, thì liên quan đến cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm rất là nhiều. Và mình nói tại sao là trong cái việc mà khi mà mình sanh ra đó, thì mình có mắt là để thấy, có tai là để nghe, có mũi là để ngửi, có lưỡi là để nếm, vân vân. Như vậy là chuyện bình thường mà thôi, chuyện tất nhiên nó là như vậy, tất nhiên nó là như vậy. Nhưng mà mình biết rằng á, đến với cái mà trong các cái giác quan của mình á, thì làm cho mình thấy, mắt mà để làm cho mình thấy, tai là để cho mình nghe, mũi là để cho mình ngửi, lưỡi để cho mình nếm chạm á, thì cái việc đó nó tùy thuộc vào cái gì, cái phiền não. Và phiền não ở đây tức là cái tham sân si, những cái bợn nhơ đó của phiền não, cấu bế của phiền não, nó từ là do cái yếu tố là nghiệp, do cái phiền não nó sanh, và do cái nghiệp để rồi chúng ta có cái thân nhân loại, hoặc là chúng ta có một thân nào đó trong tất cả chúng sinh. Thì khi mà mình nói đến nhân loại đó là mình nói đến cái trước tiên là mình nói rằng mình có mắt là để nhìn thấy. Thì quý vị thấy rằng á, nếu như mà mình nói là mình bỏ ra cái tâm của mình ra, bởi vì trong Phật giáo nói đến năm thành phần của quẩn á, tức là năm quẩn á, sắc quẩn là có thần về thể xác của mình, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành vững, thức bẩn, thì những cái đó đó nó được gọi là cái phần thành phần tâm của mình, hay là danh quẩn tâm của mình. Thì khi mà mình nói đến cái nhãn thức, nhãn thức đây là nói là cái tâm mà nương giá ở trong cái con mắt của mình, con mắt của mình, tâm mà nương giá để rồi biết được cái cảnh sắc. Thì như là các ngài giải thích rằng là thức là gì? Thức là sự nhận biết, nó là tướng, nhận biết cái cảnh đó là tướng. Như vậy thì biết cảnh nó vừa là nó biết cái gì? Biết cảnh, cái cảnh đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, rồi hoặc cảnh pháp, rồi hoặc là biết được cái đối tượng. Như vậy là cái đối tượng mà nó nhìn vào, hoặc là tai nghe chẳng hạn, cái đối tượng đó. Hoặc là đối với một người tu tập đó, thì mình với một người mà tu tập thiền chỉ đó, thì họ gọi là cái đề mục, tức là biết được cái đề mục. Đề mục đó là đề mục gì? Ví dụ như đề mục thuộc về ca si ná thì phải nói là do mắt thấy, có thể là do mắt thấy hoặc là tai nghe. Nhưng mà ở đây đó là nói đến cái việc mà tâm của mình, tức là nhãn thức biết được cảnh, nhãn thức biết được cảnh. Thì không phải đơn không mà nó biết được cảnh, mà nó phải có những cái yếu tố, những cái điều kiện, những cái yếu tố phụ trợ. Như vậy thì thường thì chúng ta biết rằng là có con mắt á, mà nếu như mà không có tâm nương giá vào đó đó, tức là không có nhãn thức đó, tâm tức là không có tâm nhãn thức nương tựa vào con mắt á, thì không thể nào thấy cảnh sắc, thấy cảnh sắc được. Và cái cảnh sắc phải có cái cảnh sắc nữa, và phải có cái cảnh sắc tức là cái hình ảnh mà chúng ta bằng mắt thấy, cái hình ảnh đó, thì cái hình ảnh đó phải bằng mắt thấy mới được, bằng mắt thấy mới được. Như vậy thì cái tâm mà nương giá vào trong con mắt á, thì gọi là tâm nhãn thức. Nếu như mà một người mà một cái xác chết á, thì không còn cái tâm, không có còn cái tâm nương giá vào con mắt, hay là nương giá vào lỗ tai, cũng không nương giá vào lỗ mũi để biết được các cái cảnh của nó. Mà chỉ khi nào một người còn sống, tức là một người có một cái tri giác rõ ràng còn sống, thì cái tâm của mình nương giá vào con mắt, thì gọi là tâm nhãn thức. Tâm nhãn thức rồi phải có con mắt, con mắt. Cái điều kiện mà để cho nhãn thức sanh khởi đó, thì quý vị thấy rằng nó phải có cái nhãn vật, tức là phải có con mắt của mình, rồi phải có cái cảnh sắc, tức là cái đối tượng mà mình nhìn vào. Cái đối tượng đó là người hay là vật hay là cảnh hay là cái gì đó mà mình nhìn vào, phải có cảnh, rồi phải có cái ánh sáng. Chứ còn bóng tối thì chúng ta không thể thấy được, mà phải là có cái ánh sáng, rồi chúng ta có cái sự tác ý. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng trong 7 cái tâm sở biến hành, như vậy thì 7 cái tâm sở biến hành là có mặt ở 121 thứ tâm. Như vậy thì ở đây đó, khi mà thức sanh khởi đó, thì trong đó có 7 cái tâm sở biến hành, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, căn, tác ý. Nó phải có sự tác ý trong đó, tức là phải có cái sự chú tâm vô trong đó. Và chú tâm vô trong đó thì cái đó mới hình thành nên cho sự thấy được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nhãn thức nó sanh khởi lên, mà từ đó đó, nếu như phiền não nó có đó, thì chúng ta thấy rằng đó, phiền não ở trong tâm của mình, nếu như một người không có tu tập, tức là không có bằng cái cách mà quân tập tâm mình á, bằng sự chánh niệm, bằng cái chánh niệm á, thì bị thất niệm. Thì thất niệm á, thì cái phiền não ở trong tâm sanh khởi lên, để rồi mình nhận cái cảnh đó, rồi mình ghét hay là mình ưa thích, mình chán ghét hay là mình ưa thích. Thì bây giờ á, cái thái độ của trong nội tâm của mình á, nó trở thành một cái gì đó ở trong tâm, gọi là tâm bất thiện, nó sanh khởi lên. Một là mình ưa thích thì mình tìm tòi, hoặc là mình thích nhìn, hoặc là mình không ưa thích, mình chán ghét nó, thì mình không muốn nhìn nó. Thì cái thái độ lúc bấy giờ là cái thái độ ở nội tâm. Mà chúng ta thấy rằng ưa thích á, thì tham tâm sanh khởi, không ưa thích á, chán ghét á, thì sân tâm sanh khởi. Tức là như vậy thì những cái tâm bất thiện không, mà sân tâm hay là tham tâm sanh khởi á, thì cũng có cái si tâm ở trong đó. Cho nên là với một cái người mà nhìn thấy rõ rằng á, là con mắt mà chúng ta nhìn thấy cảnh vật, nhìn thấy các cảnh vật như nhãn, thì cái gì đó thì cái đó chúng ta biết được cái cảnh vật đó. Nhưng mà sau đó thì cái lộ trình tâm của chúng ta do rằng không có cái sự kiềm chế, hay là không có cái sự tu tập đó, ở đây không có sự quân tập bằng sự chánh niệm đó, thì cái tâm của mình nó khởi lên cái tham muốn, hay hoặc là cái chán ghét, hay cái ghét bỏ. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái điều đó nó được gọi là những cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Và cái thức ở đây đó thì như ngài Na Tiên ngài ví dụ giống như là cái người mà giữ thành, hoặc là một cái người mà giữ, người lính mà gác ở ngã tư đường, thì cái người lính nó nhìn ở ngã tư đường mới biết là người đi qua, kẻ đi qua, người đi lại, kẻ từ hướng đông qua hướng tây, từ hướng nam qua hướng bắc, hoặc là từ hướng bắc qua hướng nam, thì cái người đó họ quan sát, họ nhìn thấy rõ như vậy. Thì họ nhận biết mọi cái vật, mọi cái sự diễn biến, người đi qua, kẻ đi lại, thì cái đó được gọi là cái thức như nhận biết là như vậy. Thì giống như các ngài mà định nghĩa rằng cái gì chuyên biết về cảnh thì cái đó là thức. Cái này định nghĩa như vậy. Thì ở đây khi mà nói đến nhãn thức đó, thì nó chỉ có nhiệm vụ biết được cái cảnh sắc mà thôi. Và mỗi một tâm á chỉ biết được một cảnh, mỗi một cảnh. Mặc dù là chúng ta biết rằng á, trong một chữ dài của lòng tâm thức nó sanh khởi phi mau lẹ như vậy, thì mỗi cái tâm nó sanh khởi lên chỉ biết được một cảnh. Mặc dù là thoáng qua một cái thì chúng ta biết được nhiều cái khác nhau, nhưng mà mỗi một tâm nó chỉ biết một cảnh. Do là cái dòng tâm thức của mình nó mau, cho nên là mình cứ nghĩ rằng là cái tâm này nó biết được nhiều cảnh, nhưng mà sự thật ra đó, tâm của chúng ta chỉ biết được một cảnh mà thôi. Một cảnh mà thôi, một tâm chỉ sanh lên chỉ biết được một cảnh, và nó sanh ở một cái cảnh khác thì nó biết cái cảnh khác mà thôi. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, là cái nhãn thức là chỉ biết được cái cảnh sắc, mà như là một người mà không có tu tập đó, một người mà không có tu tập bằng cái sự thu thúc đó, hay hoặc là chánh niệm đó, thì từ đó cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên, buồn hỉ nộ ái ớ nó sanh khởi lên, rồi bao nhiêu trong cái cuộc sống, rồi có những điều mà mình thấy trắc ẩn, hoặc là có những điều mà mình thấy là khó chịu, hoặc là có những điều mà mình thấy ưa thích, thì như chúng tôi đã nói đó, có thể là tham tâm sanh khởi lên bằng cái sự do mắt thấy đó, hoặc là sân tâm sanh khởi lên là do mắt thấy. Ví dụ như một người mà thấy cái cảnh gì mà không hài lòng, thấy một cái điều gì đó mà không có hài lòng, thì tự động cái tâm của mình nó khó chịu, thì đó là sân tâm khởi lên. Hoặc là mình thấy cái cảnh gì mà mình thấy nó ưa chuộng, ưa thích đó, thì mình thấy cái đó nó sao nó khả ái, khả hỷ, khả lạc gì đó. Thì một hoặc là một cái người khác phái nhìn vào cái người kia, người nam nhìn người nữ nhìn vào người nam, tham đắm trong đó, thì cái đó là do thấy khả ái, khả lạc ở trong đó. Cho nên là cái tham tâm nó sanh khởi lên, thì cái đó là do phiền não ở nội tâm. Như vậy thì cái thức á, ví dụ như trong có những cái bài kinh mà Đức Phật ngày gọi là chỉ thu thúc các căn á, thu thúc các căn cũng là một pháp môn tu, thu thúc các căn cũng là một pháp môn tu. Thì ở đây đó, thu thúc về nhãn căn cũng là một pháp môn tu, do là có chánh niệm. Thu thúc ở đây là tức là một người mà nhìn cảnh vật á, mà có chánh niệm, có chánh niệm, thì như vậy là cũng là một cái cách, để một cái phương pháp để mà vị hành giả tu tập mà thôi. Như vậy thì cái giác quan thứ hai mà chúng ta biết ở đây, tức là nói đến cái nhĩ thức đó, cái nhĩ thức đó, cái nhĩ thức của chúng ta đó, xin lỗi gì, xin lỗi xin chưa có nói xong cái phần thứ nhất. Hôm nay chúng tôi bị ngứa cổ. Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng tôi trả lại, khi mà nói đến cái nhĩ thức của cái nhãn thức của chúng ta đó, cái nhãn thức của chúng ta là con mắt của chúng ta đó, thì trong trong sách giải có ngày ví dụ giống như là cái con xin lỗi quý vị, giống như cái con rắn á, cái con rắn, thì rồi chúng ta thấy là cái đặc tính của con rắn thì nó hay chui vô trong hang nè, rồi nó hay chui vô trong kẽ đá nè, và nó chui xuống đất nè, hoặc nó chui chỗ nào kín kín á, có nghĩa là con mắt của mình á thì do cái phiền não đó, cho nên là mình thích nhìn, thích nhìn cái cảnh đáng lẽ là không nhìn, mà mình thích nhìn cái cảnh đó, cái cảnh mà để cho tham tâm nó sanh khởi lên, tham tâm sanh khởi lên, thì đó là một trong những cái đặc tính mà chúng ta thấy rằng con mắt của mình á, nó thích nhìn cái cảnh mà nó muốn nhìn, ưa nhìn trong đó, thì cái thái độ mà tâm của mình nó sanh khởi lên á, nó làm cho cái do tiền não mà, do tiền não cho nên là tâm sanh khởi lên á, là sân tâm sanh khởi hoặc là tham tâm sanh khởi, dĩ nhiên là có cái si ở trong đó, có tâm si của mình. Rồi bao nhiêu cái ở trong cái mà mình chán ghét hoặc là mình ưa thích ở trong đó, tạo nên cái tâm lý mà từ bắt nguồn từ ở cái con mắt của mình, con mắt của mình. Khác với một cái người mà có tu tập, tức là cái người mà đang tu tập, tức là có cái sự thu thúc của chính mình bằng cái sự chánh niệm, thì cái người đó không có tham tâm, làm cho tham tâm không thể sanh khởi lên được, hoặc là sân tâm không thể sanh khởi lên được, hoặc là một cái vị mà thành tựu được thiền định, hoặc là một cái vị mà thành tựu quả vị thánh nhân, đã đoạn tận cái phiền não, thành tựu được các cái thiền định là áp chế các cái phiền cái, thì cái vị đó cũng không có cái phiền não nó sanh khởi lên. Nhưng mà đối với một người bình thường á, thì nhìn cảnh vật thì tường tạo ra cái tâm lý là ưa thích hay là chán ghét, thì cái phiền não tùng cái đó sanh khởi lên là như vậy. Rồi cái thứ hai ở đây là nói đến cái giác quan thứ hai, đó là lỗ tai của chúng ta, hay là nhĩ thức. Nhĩ thức thì xin thưa quý vị rằng nhĩ thức đó là tâm mà nương giá vào lỗ tai thì gọi là nhĩ thức. Nhĩ thức tâm mà nương giá vào lỗ tai để biết được cái âm thanh, biết được cái âm thanh. Ví dụ như thường là chúng ta thấy là tại sao mà mình thích người ta khen mình mà mình ghét người ta, không ưa người ta chê mình, thì thường là như vậy. Cái tâm lý chung là như vậy. Thì cái mà chúng ta ưa thích á, bởi vì mình thích cái tôi của mình mà, mình thích tăng bốc cái tôi của mình lên, cho nên ai khen mình thì mình thích, nhưng mà ai chê mình thì mình cảm thấy khó chịu rồi, khó chịu rồi. Thì cái âm thanh ở đây đó, chúng ta thấy rằng á, tâm mà nương gá vào trong lỗ tai của mình để biết được cái âm thanh. Cái âm thanh đó là âm thanh của tiếng động, tiếng động có thể là tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng đàn, tiếng kèn, vân vân, hoặc là tiếng của người nào đó. Ở trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật ngài có nói rằng là ta chưa thấy một sắc hay là một tinh nào ngự trị tâm hồn người đàn ông hay hoặc là một tâm hồn người đàn bà đó bằng sắc một tinh của người đàn ông. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chính cái âm thanh của cái người khác phái do cái tâm phiền não mình nó sanh khởi lên, tâm phiền não mình sanh khởi lên, cho nên là mình nghe cái âm thanh nó cũng là yên dịu, nghe cái âm thanh tự nhiên là thích thú. Rồi do vậy đó là cái tâm của mình nó đắm nhiễm lên. Mà tâm nương gá vào trong lỗ tai của mình thì gọi là tâm nhĩ thức. Mà tâm nhĩ thức chỉ biết được cái gì? Chỉ biết được cái âm thanh mà thôi. Biết được cái âm thanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có căn, có cảnh, rồi có thức. Có căn, có cảnh, có thức. Có căn tức là lỗ tai, có cảnh tức là cảnh thinh, tức là cái âm thanh mà nó phát ra. Cái âm thanh của tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng kèn, hoặc là âm thanh của người nào đó, hoặc là âm thanh của tiếng động, của khua, đập gì đó, chúng ta nghe được cái âm thanh đó. Thì cái âm thanh đó nó tạo nên chúng ta có thể là từ ở cái việc mà nếu như mà chúng ta không khéo tác ý, và không khéo tác ý Tức là chúng ta không có khéo suy tư hướng cái tâm của mình để cho cái thiện tâm sanh khởi thì cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên. Như vậy thì cái âm thanh đó nó không phải là cái tội lỗi, âm thanh nó không phải là tội lỗi, lỗ tai không phải là cái tội lỗi, mà do là không khéo tác ý đó, cho nên là tâm bất thiện sanh khởi lên, đó mới là vấn đề, đó mới là vấn đề. Cho nên là ở đây đó, khi mà nói rằng cái nhãn thức nó sanh khởi đó, thì nó cũng phải có những cái nhân mà để làm cho nhãn thức sanh khởi. Thứ nhất là phải có nhĩ vật tức là cái lỗ tai của chính mình, rồi phải có cái cảnh thinh, phải có cái cảnh thinh. Cái thứ hai là phải có cái hư không, tức là cái phản trống từ ở cái âm thanh phát ra cho đến cái lỗ tai của mình. Cái phản trống đó là dù là nhỏ nhất hay gần nhất, nhỏ nhất hay gần nhất thì cũng phải có một cái phản trống. Cái phản trống nó làm cho nó từ cái âm thanh nó phát ra và cái lỗ tai của mình, cái tai của mình nghe được âm thanh đó. Và đặc biệt là phải có cái sự tác ý, có cái sự chú ý vào trong đó, cái tác ý vào trong đó. Chứ còn nếu như chúng ta không chú ý, ví dụ như một người mà tập trung vào một cái gì đó thì âm thanh phát thì phát, họ không chú ý vào trong đó thì do đấy thì họ không nghe cái âm thanh, họ không nghe cái âm thanh đó là do họ đã tác ý vào trong một cái cảnh khác, cái cảnh khác, cho nên họ không nghe được cái âm thanh phát ra. Còn cái này đó là phải có cái sự tác ý, tức là có cái sự chú ý vào trong cái cảnh đó mới được. Thì như vậy cho nên là với một cái tâm của một cái người phàm phu đó thì thường là mình hay buồn, hoặc là vui, hoặc là ưa thích hay hoặc là chán ghét, từ ở cái tiền não sanh khởi lên, do cái mắt, do cái tai của mình nghe âm thanh. Ví dụ như mình thấy ai khen của mình, ai khen mình á, thì mình tự động mình thấy mình dễ chịu, tự thấy mình nó cao cả, nó tuyệt vời. Nhưng mà đến khi mà mình thấy ai chê mình á, thì mình cảm thấy mình khó chịu, cảm thấy là bức rứt, chưa có sanh quan trái là mai lắm. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng á, là cái buồn vui tâm lý của mình do là mình không có cái sự thu thúc, thu thúc, mà chúng ta thấy rằng đâu có cái gọi là cái tôi thấy hay là cái nghe, cái tôi nghe hay là tôi thấy đâu, mà chỉ có các cái điều kiện đó, và các cái điều kiện như là có cảnh, tức là cảnh thinh hay hoặc là cảnh sắc, vân vân, phải có cái cảnh, rồi phải có cái lỗ tai hoặc là có con mắt thì mình mới thấy được cái cảnh, hoặc là có lỗ tai mình mới nghe được cái âm thanh, hoặc là mình có cái tâm mình nương gá vào trong lỗ tai mình chú ý thì mình mới nghe được. Chứ đâu có cái người nào trong đó, tìm ra thì cũng không có cái người gì, cái người nào ở trong cái lỗ tai đó. Mà chẳng qua đó là các, mà trong Phật giáo gọi đó là các pháp đều là do duyên là vậy, tức là nó do cái yếu tố điều kiện phối hợp lại để hình thành nên sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Như là ngài Xá Lợi Phất ngài nói là chỉ có sự thấy hay là chỉ có sự nghe chứ không có cái người nghe trong đó, hay là chỉ có sự thấy chứ không có người thấy trong đó. Ở đây thường là mình á, với một người phàm phu á, thì dễ bị gọi là cái ngã chấp ở trong đó, tức là mình gắn cái tôi, cái ta, cái tôi thấy, cái tôi nghe, hoặc là cái tôi ngửi, cái tôi nếm, tôi đụng, cái tôi bị chửi, cái tôi bị mắng, vân vân. Thì do mình chấp vào trong đó cho nên cái phiền não ở trong nội tâm mình nó dựa vào đó và nó sanh khởi lên. Bởi vì phiền não là cái pháp tiềm ẩn mà, cái pháp tiềm ẩn nó là pháp nhiễm làm tiềm ẩn. Như vậy thì lúc nào nó có cái cảnh thích hợp mà do mình không có cái sự tu tập, không có sự quân tu đó, và không có sự quân tu á, thì cái phiền não nó dễ dàng sanh khởi lên là như vậy. Và các ngài ví dụ cái lỗ tai của chúng ta giống như là cái con cá sấu. Con cá sấu, quý vị thấy con cá sấu nó nằm ở dưới mặt nước đó, nó nằm im như vậy, nhưng mà nó lắng nghe ở trên động tĩnh trên mặt nước, ở trên mặt đất như thế nào, thì nó kịp thời bắt cái con mồi liền. Nó do cái âm thanh của nó chú trọng tới cái âm thanh, nó chú tâm tới cái âm thanh. Thì cái lỗ tai của mình như vậy, nhiều khi quý vị thấy rằng mình bình thường thì cái cảnh vật bên xung quanh nó xáo động. Nó xáo động tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó xáo động xung quanh mình. Âm thanh thì hết cái âm thanh này nhỏ, xa gần, lớn, nhỏ, xa gần. Mình có thể là nghe được cái âm thanh gần, nhưng mà mình không nghe được cái âm thanh xa. À, nhưng mà khi mà quý vị ngồi thiền rồi đó, mà tâm của quý vị không kiềm chế được á, thì quý vị vô ngồi cái cảnh càng tịch mịch chừng nào đó, càng yên tĩnh chừng nào, thì cái âm thanh đó mặc dù là nhỏ nhất quý vị cũng có thể nghe được nữa. Là vì sao? Cái tâm của mình đi tìm với cái âm thanh đó, cái âm thanh đó tạo nên cái sự phóng dật ở trong nội tâm của mình, à, tạo nên cái sự phóng dật ở trong nội tâm của mình. Rồi cái thức thứ ba, à, gọi là cái tỷ thức, cái tỷ thức, à, tức là tâm mình nương giá vào trong lỗ mũi, à, thì nó biết được cảnh khí, à, cảnh khí, hay là trong kinh gọi đó là cảnh hương, tức là bao gồm cả hương thối, hương thơm, hay là hương có những cái loại mùi mà nó không có mùi vị vậy, à, có những cái mà cái mùi vị mà nó không có cái mùi vị, à, không có cái mùi vị nào hết. Thì ở đây đó là cái có người đó, quý vị thấy rằng á, là tùy vào mỗi người, cái tiền não nó mình đánh điểm ở đâu thì cái tiền não nó sanh ở cái giác quan đó, nó sanh khởi lên để rồi mình bị trói buộc chính cái giác quan đó, à, chính cái giác quan đó. Có người đó thì họ không có, chúng ta thấy rằng á, có người thì bị trói buộc ở trong cái cảnh cái sắc, à, cái sắc tức là mắt thấy cái cảnh sắc, nhưng mà có người thì bị trói buộc ở trong cái mùi vị, à, ví dụ như chúng ta thấy rằng cái mùi nước hoa, cái mùi dầu thơm, cái mùi này mùi kia, à, thường thường là mình nói đến cái mùi, à, cái mùi thì cái tâm của mình mà nương gá vô cái lỗ mũi của mình á, để biết được cái mùi vị đó ra sao đó, thì nó phải có cái yếu tố, cái cảnh đó gọi là cảnh khí. Trong Atidam gọi đó là cái cảnh khí. Thì cái cảnh khí nó nghĩa nó rất là rộng, rộng, nó có bao gồm cả thơm lẫn cuối rồi, à, tất cả những cái cảnh gì mà nó phát xuất để lộ lỗ mũi thấy gọi là cảnh khí, à, để là lỗ mũi biết được á là cảnh khí, tâm tâm tỷ thức biết được gọi là cảnh khí. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái nhân mà để sanh cho cái tâm tỷ thức sanh khởi đó thì phải có cái lỗ mũi. À, trước tiên là phải có cái lỗ mũi, tức là tỷ vật, rồi phải có cái cảnh khí, tức là cái cảnh mà nó mùi vị nó ra sao, cái lỗ mũi mà chúng ta biết được cái cảnh đó, à, rồi phải có gió, à, tức là cái gió mà để nó trao đổi đưa cái mùi vị vào trong lỗ mũi, rồi phải có cái sự tác ý, à, như vậy thì cái tâm tỷ thức mới có thể sanh khởi lên được. Thì quý vị thấy rằng cái lỗ mũi của mình á, à, nó bình thường thì không có cái gì hết, nhưng mà đến khi mà cái mùi vị đó nó sinh khởi lên đó, thì ngồi hoặc là mình ngồi thiền mình nghe thì mình cảm thấy mình đói bụng, nghe cái mùi thức ăn mình cảm thấy đói bụng, hoặc là mình ngửi cái mùi thức ăn mình cảm thấy mình đói bụng, hoặc là mình nhớ đến cái mùi này liên quan đến cách đây bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, cái tưởng tri của mình nó sinh khởi lên. À, cái tưởng tri của mình sanh khởi lên thì cái tâm của mình á, nó tán loạn, à, nó tán loạn, à, tán loạn thì ở đây đó cái biết được cái cảnh khí, à, cảnh khí chính là cái tâm tỷ thức, à, cái tâm tỷ thức, mà tâm tỷ thức đó là chỉ biết được cái cảnh khí mà thôi, à, biết được cảnh khí mà thôi. Như vậy thì cái lỗ mũi, quý vị thấy là có những cái người mà nhiều khi đi tìm cho được mình những cái loại nước hoa mà mình cần, mình ưa thích, nhưng mà sự thật ra đó thì cái mà mình ưa thích đó nó chỉ là một cái cá biệt của một người nào đó thôi, nhưng mà đối với ví dụ như có những cái loại nước hoa, những cái loại nước thơm đó thì chỉ thích hợp cho cái người này và không thích hợp cho cái người kia. Như vậy thì sở dĩ mà có cái thích hợp cho người này và không thích hợp cho người kia đó thì tùy vào cái ái nhiễm trong cái cảnh hương của mình, của mỗi người nó khác nhau, và do vậy đó thì khi mà mình ái niệm với cái cảnh khí đó thì mình mới là đi tìm tòi, à, mà thấy cái gì mà thích thú thì đi tìm tòi, hoặc là tìm tòi bằng cái thanh tâm, hoặc là cái mùi gì mà nó khó chịu. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có cái mùi thơm, mùi thối đó, hôm nào chúng tôi có coi một cái tờ báo là ở bên châu Âu ấy, có cái hoa gì mà nó nở ra nó rất là thối, mà người ta ở trên các nước ấy, người ta phải bay máy bay qua cái nước đó để người ta coi cái bông đó, thử ngoạn cái bông đó ra sao, cái hoa đó ra sao, cái hoa đó là nó thúi lắm, nó thúi lắm, nhưng mà người ta vì cái tính hiếu kỳ, người ta muốn biết được cái bông nó ra sao, về cái màu sắc của nó, hình dáng của nó, rồi người ta cũng biết là muốn biết được cái mùi thúi của nó ra sao. Thì cái mà người ta đi tìm đó là cái mà cho cái tâm của mình nó muốn đi tìm, tức là cái tham tâm nó sân khởi, hoặc là người ta ghét, người ta không ưa cái mùi nào đó, thì tạo cho cái thái độ tâm nó chúng ta chán ghét, hoặc là chúng ta ghét bỏ, là như vậy. Thì trong tỉ thức thì các ngài ví dụ là cái lỗ mũi của chúng ta đó, nó giống như là cái con dơi, cái con dơi, tức là cái con mà nó con dơi mà nó bay ban đêm đó, gì nó đánh mùi rồi nó bắt con mũi con này con kia nó ăn, hoặc là nó bắt mùi của trái cây vậy. Trái cây vườn cách xa như vậy mà nó bắt mùi được, nó bay tới để mà nó kiếm nó ăn. Thì cái lỗ mũi của mình thì các ngài ví dụ giống như là con dơi như vậy. Rồi cái biết của cái vị, tức là cái lưỡi của mình, cái lưỡi của mình nhạy, tâm mà nương gá vào trong cái lưỡi, tâm mà nương gá vào trong cái lưỡi để biết được cái cảnh vị, thì đó gọi là thiệt thức, gọi là thiệt thức, thiệt thức. Thì cái thiệt thức ở đây là chỉ nó biết được cái cảnh vị mà thôi, nó không biết được cảnh khác. Lỗ tai thì biết được cảnh sắc, lỗ mũi thì biết được cảnh khí, con mắt thì biết được cảnh sắc, lỗ tai thì biết được cảnh tinh, lỗ mũi thì biết được cảnh khí, và lưỡi thì chúng ta thì biết được cảnh vị. Thì mỗi một giác quan hay là mỗi một căn như vậy đó, một cái cảnh duy nhất như vậy, tâm nương gá vào đâu thì biết được cái cảnh đó, biết được cái cảnh đó. Thì cái lưỡi của chúng ta đó, nó phải nói là có cái điều mà nó phải có. Thứ nhất á, cái điều cái nhân mà sanh để sanh cho cái tâm thiệt thức của chúng ta sanh khởi lên á, thì phải có thiệt vật. Thiệt vật ở đây là những cái lưỡi mà trong đó nó có những cái hạt li ti ở trong cái đầu lưỡi, trong cái lưỡi của chúng ta. Rồi phải có cái cảnh vị, tức là cái cảnh đó là bằng cái thức ăn hoặc là thức uống, cái gì mà để nó tiếp xúc với cái lưỡi á, là cái đó được gọi là cái cảnh vị. Cảnh vị. Rồi rồi phải có cái nước. Ví dụ như chúng ta thấy có cái nước bọt, nước miếng đó, nước bọt, nước miếng, để chúng ta biết được cái cảnh đó, biết được cái cảnh đó. Rồi phải có cái sự tác ý, chúng ta phải có cái sự chú tâm thôi, chúng ta ăn cái vật. Ví dụ như là nói là mình ăn thì mình biết ngon, ăn thì mình biết ngon. Sự thật ra nói cái điều này thì một người mà bình thường thì làm sao chúng ta ăn không biết ngon, không biết ăn mà không biết ngon. Sự thật ra đó thì cái mà cái lưỡi chúng ta không phải biết ngon biết dở đó, không phải là cái tội lỗi, nhưng mà cái thái độ ở nội tâm của mình, cái thái độ nội tâm của mình làm cho mình ưa thích hay hoặc là mình chán ghét. Tâm tham sanh khởi, hoặc là tâm sân sanh khởi, hoặc là tâm bất thiện cá sanh khởi, thì cái thái độ đó nó mới là cái chuyện quan trọng. Quan trọng ở đây với một người mà có tu tập á, thì chúng ta biết rằng là có thu thúc trong cái việc mà như trong kinh Đức Phật này gọi là thu thúc trong các cái món vật thực, tức là mình có cái quán tưởng các cái vật thực ăn để nuôi mạng sống. Thì thật ra là khi mà mình ưa thích những cái vật gì đó thì tự động ở trong lưỡi của mình, trong miệng của mình nó thoát ra những cái nước bọt, và nước bọt đó là để làm cho chúng ta kích thích, cho chúng ta thích ăn, và đồng thời là nó tạo nên cái sự tiên hóa cho cái vật thực đó. Vật thực đó thì ở đây cái cảnh vị tức là một trong những cái làm cho cái lưỡi của mình nó thích ăn các cái món ăn đi tìm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các ngài thấy rằng có những người đó vì cái ăn mà họ phải khổ cực, lao tâm khổ trí, họ rất là nhiều, và thậm chí là có thể rằng họ có thể làm những điều xấu, những điều tội lỗi để có được cái gì mà để họ thỏa mãn trong cái ăn uống của họ, cũng có thể được. Như vậy thì ở đây đó mình thấy rằng cái thái độ mà tâm của mình nó sanh khởi lên, và do mình đi tìm cái cảnh đó bằng mọi cách để đi tìm cái thức ăn mà ưa thích của mình, thì cái đó là cái mà nó thật sự không tốt. Rồi hoặc là mình với mà Đức Phật này dạy rằng với một cái người mà một vị xuất gia tu tập đó, thì mình biết cái vật thực á là để nuôi mạng sống, và khi mà đã đưa vào khỏi khổ rồi đó thì nó trở thành một cái vật bất tịnh. Mà Đức Phật này dạy là phải quán cái sự bất tịnh đó trong các cái món vật thực, trong món vật thực, để chi, để cái tham tâm của mình á nó đừng có sanh khởi lên, làm cho cái tham tâm của mình nó được lắng dịu đi. Cái cách đó là cái cách mà Đức Phật này dạy là quán các món vật thực, quán tưởng các món vật thực, cũng là một cái cách mà để tu đó, cũng là một cái cách tu đó. Và ở đây đó cái lưỡi của chúng ta thì các ngài ví dụ giống như là cái con heo thì mình thấy là cái con heo nó chỉ là thích ăn, rồi người chủ cho nó ăn các cái món vật thực nó ăn, rồi nó nằm nó ngủ ăn, rồi ngủ rồi ăn rồi ngủ, cứ như vậy hoài, rồi cứ mang quanh năm suốt tháng, đến nào mà nó đủ ký thì người chủ bán nó thôi. Cho nên là trong các cú kinh Đức Phật này có ví dụ rằng con heo mà thích ngủ ham ăn muốn tiếp tục bán thân làm hàng, người ngu thích ngủ ham ăn nhưng đời tiếp tục tối tăng luân hồi, tức là vì cái phiền não nó sanh để rồi nương giá ở trong tâm của mình, như vậy thì làm cho cái lưỡi của mình nó thích đi tri tìm những cái món ăn, mà từ ở cái món ăn, cái thức uống đó, nhiều khi mình bất chấp cái tội lỗi, bất chấp cái nghiệp xấu, bất chấp cái sự xấu hổ mà mình tạo ra nhiều cái nghiệp, thì cái nghiệp đó mình cũng phải gánh lấy mà thôi, nghiệp xấu đó mình cũng phải gánh lấy thôi. Rồi cái thức thứ năm, tức là chỉ cho cái thân thức tâm mà đưa giá vào trong thân của mình á, gọi là tâm thân thức. Thì ở đây chúng tôi nhớ rằng hình như là ở trong tóc hoặc là trong cái đầu ngón tay của mình thì nó không có xúc giác, nhưng ngoài ra trong thân của mình thì đều có cái xúc giác hết. Thì khi mà mình nhớ lại cái cuộc sống của cái đời sống của mình á, thì cái cảm giác mà chúng ta biết cứng biết mềm khi chúng ta đụng chạm, chúng ta sờ đụng chạm hay là cái gì đó cứng hoặc mềm, nóng lạnh vân vân, thì cái đó đều gọi là cái xúc giác đó, hay gọi là cái tâm thân thức mà tâm nương giá vào trong cái thân của mình, mà mình biết được cái cảm xúc, thì cái đó được gọi là tâm thân thức. Và tâm thân thức này á, thì chúng ta thấy rằng á, khi mà mình rờ vào cái vật gì mà nó lạnh thì chúng ta biết nó lạnh, cái vật gì mà nó nóng như lửa thì chúng ta biết nó là nóng, rồi cái gì cứng hoặc là mềm thì chúng ta rờ vào chúng ta biết, chúng ta đụng vào hoặc chúng ta ngồi hoặc đụng vào thì chúng ta cũng biết được. Ví dụ như mình ngồi lên cái ghế mà cái nệm thì mình biết đó là êm, nhưng mà ngồi cái cây thì mình biết nó là cứng. Đó là như vậy. Thì cái đó là do cái tâm nương giá vào trong cái thân của mình để biết được cái cảm xúc mà thôi. Và cái đây là nương giá vào gì? Nương giá vào thân thức. Mà cái ở đây đó, chúng ta thấy rằng là cái nhân mà để sanh ra cái thân thức đó thì phải có cái thân vật. Thân vật ở đây chỉ cho cái sắc thân của chúng ta nói chung, nhưng mà ở đây không phải là cái nào cũng là thân vật hết. Phải có cái cảnh xúc, tức là cái cảnh gì mà nó đụng chạm vào, nóng hoặc là lạnh, cứng hoặc là mềm, thô hoặc là tế, để chúng ta biết được cái điều đó. Rồi phải có đất, nước, lửa, gió là những cái cảnh xúc mà nó đụng chạm vô đó, gì đụng chạm vô theo tiền đàm thì phải có những cái điều đó. Rồi phải có gió, rồi phải có cái sự tác ý, chúng ta phải có cái sự tác ý, tức là tâm của chúng ta chú tâm vào trong đó thì mới có thể là tâm thân thức sanh khởi. Rồi cái thứ sáu nữa, thì khi nãy đó chúng ta thấy rằng năm cái thành phần, năm cái thức trước đó đó thì nó nương giá, nó phải nói là có và các dựa vào các cái giác quan, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Còn cái này đó thì chúng ta biết rằng cái tâm ý thức ở đây đó là chỉ cho cái tâm của mình, mà tâm này đó là chỉ có biết được cái cảnh pháp mà thôi. Cảnh pháp là cái cảnh mà là những cái trạng thái riêng biệt, nó ngoài cảnh ngũ, cảnh ngũ tức là cảnh mà do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm ra, thì còn những cái cảnh còn lại thì đó được gọi là cái cảnh, có thể nói là đó là cảnh pháp. Cảnh pháp, và cái cảnh pháp ở đây đó là nói đến cái tâm thức của chính mình, cái tâm thức của chính mình. Và khi mà nói đến cái ý thức á, thì các ngài nói có 35 hoặc 67 cái tâm biết cái cảnh pháp nhất định. Thì trong đó có 27 tâm báo đại, theo A Tỳ Đàm á, thì có 27 tâm báo đại, tức là cái tâm mà mình nói đến cái tâm gì, tức là cái tâm 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, gọi là 27 tâm tâm báo đại, hoặc là 8 hoặc 40 tâm siêu thế, thì biết cái cảnh mà gọi là cái cảnh mà do ý thức biết một cách nhất định á. Còn biết một cách bất định á, thì có 45 tâm, 45 tâm biết cái cảnh pháp mà bất định ở đây, tức là hai cái tâm thần thông, tức là hai cái bóng của tâm thần thông á, tâm đó tâm thiện và tâm tố. Nếu nói là một người phàm phàm hoặc là cái bậc thánh hữu học á, thì gọi là sử dụng cái tâm thiện, sử dụng cái tâm thiện. Rồi đối với bậc A-la-hán thì sử dụng cái tâm tố để hiện thần thông, thì đây là biết nhất định, biết bất định. Và 41 tâm dục giới trừ ra ngũ song thức và ba ý giới. Ngũ song thức là như chúng ta thấy là có cặp nhãn thức, quả thiện và quả bất thiện, nhĩ thức quả thiện và quả bất thiện, tỷ thức quả thiện và quả bất thiện, thiệt thức quả thiện và quả bất thiện, rồi thân thức quả thiện và quả bất thiện, quả bất thiện. Thì trừ ra những cái tâm đó ra đó, thì còn lại là 41 tâm dục giới, thì biết cái cảnh pháp một cách bất định. Bất định thì ở đây cái cảnh pháp là cái tâm, cảnh pháp là biết bằng cái tâm, nó ngoài ra cái cảnh sắc thinh hương, sắc thinh khí vị xuất ra. Như vậy thì ở đây khi mà nói đến cái tâm á, tóm lại đó là nói đến tâm thì nó có nhiều khía cạnh, nhưng mà ở đây chúng tôi xin trình bày là nói đến 6 cái thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, ý thức mà thôi. Còn nhiều khía cạnh để còn trình bày, một lát thì chúng ta sẽ nghe Chư Tăng thảo luận thêm. Nhưng mà nói đến thức á, tức là một cái gì đó thuộc về nội tâm của chính mình, nội tâm của chính mình. Và thức ở đây đó mang cái ý nghĩa rất là sâu rộng, liên quan tới cái đời sống tu tập của những cái vị hành giả ở trong Phật giáo của chúng ta. Mà khi mà nói đến học đến cái bài thức này đó, cho chúng ta nhận định một điều đó là để cho chúng ta thấy rằng các pháp đều là do duyên, do nhân duyên, chứ không có một cái chi gọi là độc lập, không có cái chi mà gọi là hàng hữu, không có cái chi là cốt lõi ở trong đó, mà đều là do nhân duyên. Và khi có đủ nhân duyên thì sanh khởi, khi không đủ nhân duyên, không có nhân duyên thì tiêu hoại biến mất. Để chi? Để chúng ta phá cái, bỏ đi những cái ngã chấp liên quan đến những cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi động, và để cho cái tiền não ở trong nội tâm của mình biết dậy, để không có sanh khởi lên, để được loại trừ hoặc là lắng dịu đi những cái tiền não ở nội tâm, như là tham tâm, sân tâm, hoặc là si tâm, hoặc là tà kiến, hoặc là ngã mạn sanh khởi. Như vậy đó là cái bài học mà cho chúng ta những cái ý nghĩa như vậy. Có lẽ là còn nhiều cái ý nghĩa liên quan đến cái bài học hôm nay, thì chúng ta sẽ được Chư Tăng thảo luận bàn sâu rộng hơn thêm. Để chúng tôi nghĩ là cái đề tài này rất là rộng, nhiều cái cảnh để trình bày lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ trình bày ở trong liên quan đến 6 thức mà thôi: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức mà thôi. Và đến đây thì chúng tôi xin được chấm dứt cái bài ở đây, là trước khi dứt lời hành chính dân phần phước này đến Chư Công Đức, nên xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn luôn được sự an vui. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, chư thiên hộ trì Chư Tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ sa thứ, sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thành kính đảnh lễ vi chi tôn thiền đức và kính chào quý cô bác anh chị em. Dạ kính bạch thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp tân đã vừa giảng xong, chúng con kính thỉnh sư từ bi cầm mic để tiếp tục phần thảo luận. Dạ nam mô bích tha giá.
Cái chuyện là chưa có biết có thứ biết tự biết bây giờ chúng ta mới quan tâm thảo luận cái gì quan hệ thì có cái ồn một chút bởi vì ở trong tăng xá đang làm việc nên là nó sẽ có nhiều pháp âm mà thì tòa thầy sư sẽ được hỏi là thì tòa có trước máy không, nếu thì tòa thầy sư có trước máy thì xin cái tên thì tòa mở đầu cho phần thảo luận nghe. Dạ. Và thưa tổ tiên sư, hôm nay chúng ta làm lại một cái việc rất là cổ điển mà chúng ta thường làm đó, đó là chúng ta có chữ nguyên gia đó, mình là thức và thường chúng ta gọi tất cả tâm là chức đó, là tâm. Như vậy thì tâm và thức đó, ở trong trường hợp nào mà kinh điển mà chúng ta thể xảy giống nhau và trong trường hợp nào thì nó một cái sự phân biệt trong cách dùng, xin cái tên từ đó.
Thì lúc bây giờ dùng cái nguyên nhân á, Nhưng mà khi nói đến nói chung tập thức thì gọi là tập. Và khi mà để phân biệt những ngũ sự thức hay là sáu nội xứ, phân biệt sáu nội xứ thì dùng là ý như nhãn xứ, nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, vị xứ. Lúc giờ xài chữ ý chứ không có xài chữ nữa, xài chữ mana cái tài năng chứ không có xài mà. Hay là tâm xứ hay là thức xứ, không có xài gì, không xài ý xứ. Ở trong kinh tạng thì Đức Phật này cũng có sử dụng tâm với trường hợp thí dụ ở trong pháp cú kinh một loạt bài kệ trong phẩm chí tâm quá khát phẩm tâm, Đức Phật đã dùng cái từ chí tác rất nhiều là để phân biệt với sắc, sắc pháp, phân biệt sắc pháp, tâm pháp, sắc pháp. Còn khi mà nói chung tức là tâm chia ra làm sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quỷ thức. Trong trường hợp này đại diện thức bên nhà lá thì ở trong trường hợp này nhá, thì chúng ta nhớ cái điểm đồng dị giữa tâm và ý là như thế này. Chi pháp giống nhau, tâm ý thức, nhưng mà tùy cái chỗ gì, tức là cái chỗ khác nhau, cái chỗ khác biệt là tùy theo cái cảnh mà xài. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải biết rõ để chúng ta sử dụng. Cho nên chính xác, ví dụ như người nói bộ pháp tu là kaya bhavana tu thân, sila bhavana tu giới, citta bhavana là tu tâm, và paññā bhavana là tu tuệ. Thì giải cái tiếng tu tâm thì được, cái chỗ đó là giải như vậy. Nhưng mà khi nói đến ba sở hành hay là tam hành nhá, là thân hành, khẩu hành, ý hành, tài trí hành, còn khi mà nói đến cái sự biết cảnh, biết cảnh sắc, tinh khí, vị xuất, pháp thì phải là nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Chúng tôi cố gắng trình bày nhiều cái khía cạnh như vậy, lặp đi lặp lại cái điểm khác ở giữa tâm ý thức niệm khác là tất cả đều chỉ cho, đều chỉ cho một thứ.
Chúng ta biết rằng ở trong nhiều trường hợp đó thì tâm và ý thức được xem là đồng nghĩa. Nhưng mà xin Thượng Tọa có nghĩ xác định một vài điểm này là thường á, cái chữ tâm á được xài mang tính cách là hành động toàn diện. Ví dụ như là chúng ta nói là tất cả tâm đều có bốn nền vững là thọ, tưởng, hành, thức. Và tâm đó thì luôn luôn là có bốn nhân quả là thọ tưởng hành thức. Và khi mà đề cập đến thức ấy, thì chúng ta thấy đặc biệt đề cập đến giác quan, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhưng mà khi đề cập đến ý ấy, thì chúng ta đề cập đến thường được dùng để chỉ cho một cái gì mà nó có cái cách là chiếc chung mà nó nằm ngoài, như là chúng ta nói là thân nghiệp, khẩu nghiệp thì nó cũng có dự phần của tâm, nhưng mà ý nghiệp đó, thì nó lại là khác với thân nghiệp và khẩu nghiệp, mặc dù thân nghiệp khẩu nghiệp cũng có tâm ở trong đó. Và khi mà chúng ta nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cũng là loại tâm, nhưng mà ý đó được xem như là ở trong trường hợp này là nằm ngoài ngũ sông thức. Thì mà thì tự có thể cảm nhận được rằng cái chữ tâm á được xài rộng rãi hơn thức, thức được xài rộng rãi bao trùm cả ý. Thì thì tôi nghĩ là điều đó chúng ta có thể nói về cái phương diện một cách dung á, nó có cái chỗ đồng hẹp, thì Thượng Tọa có đồng ý như vậy không? Xin tỉnh Thượng Tọa quan hệ trở lại.
Thì tính bệnh thương tự nhất đẳng, tính bệnh chuyên tăng tính thương như vậy. Nhưng khi nãy chúng tôi có nói là ba cái từ là tâm, ý và thức mà chúng ta dùng ở trong kinh Tạng thì có cái sự phân biệt, như trường hợp mà thì tôi đã nói vừa nêu, nó có cái ý nghĩa như vậy. Ở trong kinh Tạng thể nói đến tâm tức là nói một cách phổ quát, nó thuộc về cái thế giới tâm linh. Còn khi mà nói đến ý thì để phân biệt một trong sáu giác quan. Còn nói đến thức thì ở đây chúng ta thấy là phần nhỏ của những chi quan thọ tưởng hành thức tinh tạng vậy. Chứ còn ở trong diệu pháp thì không có cái sự phân biệt, cái rộng nối bao quát hay là nối chi tiết hoặc là nối ở khía cạnh khác. Nhưng mà cái biện pháp á, khi mà chúng ta nói đến tâm, tâm sở sắc pháp niết bàn, tình giới và mắt sẽ chỉ cho 121 thực tâm. Rồi khi đề cập đến ngũ uẩn thì sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, thì sắc là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, hành là 50 tâm sở ngoài thọ tưởng, và thức ở đây, thức uẩn ở đây là chỉ cho 121 tâm. Thế là thức uẩn như pháp cũng chấp nhận. Còn khi mà đề cập đến ý, dư từ mánh nát sẵn nhắc ở đây chúng tôi xin nói từ quý vị cái chỗ là quán kiến mạng thì như vậy thì mánh nát ý không có dấu trường âm. Tôi được tặng nhiều lần rồi đúng rồi. Ở đây quý vị khi mà đề cập đến thì ví dụ như nói rằng là nhãn môn tức là thần kinh nhãn, nhĩ môn là thực kinh nhĩ, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Ý môn ở đây là chỉ cho tâm. Thật ra là tâm của kiếp. Nhưng bây giờ chúng ta còn có một từ khác nữa, thí dụ chúng ta nói là nhãn quyền, nhĩ quyền, chắc khuôn đi giác, sô kinh đi giác, tỷ quyền, khả niên đi giác, thiệt quyền, khi bị nhìn ra thân niệm ca tiên đi giác. Năm quyền đó là chỉ cho năm sắc thần kinh, nhưng mà nó rất chỉ quyền mặt nhìn đi giác thì chỉ quyền ở đây là chỉ cho 121 tập thú vị. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta muốn định nghĩa từ và chúng ta phân định là danh từ này dùng tâm, dùng cái từ chữ tác, dùng từ chữ tác tâm là để chỉ cho cách tổng quát, hay là dùng thức là để chỉ cho cái chi tiết. Còn tí như là để khoán trung, thì trong trường hợp này chúng ta phân biệt như vậy, phân tích như vậy là chúng ta nói theo lý của kinh bản kìa, chứ còn theo biện pháp thì ở đây chúng vị ba từ tâm ý thức được xài ngang ngửa với nhau, chỉ để kỳ bắt với nhau. Thí dụ như người học biện pháp hỏi có bao nhiêu tâm thì người ta cũng nói là 100 hay là 121 thức tâm. Thức cũng có bao nhiêu thứ thì cũng nói 121 tâm. Hỏi ý quyền có là cái gì thì người ta cũng nói là 121 tâm. Trả lời như vậy thì mới đúng. Còn nếu như mà trường hợp tâm thì chúng ta nói 121 tâm, mà nói thức cũng ở đây mà chúng ta giới hạn cái gì thì trong trường hợp này nó kẹt lắm. Hay nói ít nhiều mà chúng ta chỉ cho phần ý thức lớn không được, ý giới ý thức lớn không mà chúng ta bỏ ra ngũ phần thức, thì trong trường hợp này nó cũng là một vấn đề nó không chính xác nữa. Vì vậy chúng ta đề nghị là ở đây quý vị Phật tử chúng ta hiểu theo cái cách định nghĩa phân biệt của Thượng Tọa Nhất Đẳng để chúng ta hiểu theo tâm kinh. Còn khi mà chúng ta hiểu ba từ này mà theo tạm biệt pháp như chúng tôi đã trình bày là điều đọc chứ không có gì. Xin thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích.
Và thực tập từ xưa, thường thường chúng ta định nghĩa tâm là biết cảnh, và có nhiều người nói rằng có nhiều khi mình không biết gì hết, thế thì mình bất tỉnh hay là mình ngủ, mình không biết gì hết. Tôi nói là ngủ như chết thì có nhiều khi như vậy, lúc mình không biết phải chăng mình không tâm. Nên là thì tôi quan nghĩ thì tôi giải rõ là tại sao tâm là biết cảnh, nhưng mà có nhiều khi mình không biết gì hết thì nó vẫn có tâm. Như thế xin tỉnh từ đầu quan nghĩ trở lại chứ.
Các từ là để mà định nghĩa sự tự tâm là Aramanam Chinte Chinti Chittam. Tâm là cái sự biết cảnh. Tướng trạng của tâm là Ujjanana Lakkhana, là hiểu biết. Mà Ngài Nagasena, Ngài đã dùng cái từ biết cảnh. Thì ở đó Thì ở trong nghĩa nó trả lời rằng là khi mà chúng sanh giữa phút lâm chung ở đời sống trước, họ có ba cái loại cảnh để họ biết. nó biết cái cảnh cận tử lúc này học giáo trình kinh Milanda Banha, đọc những cái bài học này khô cạn quá. Chúng tôi thì thấy một màu trời mưa tầm tã, nhưng mà quý vị thì nghe xong quý vị cảm thấy khô cạn không biết quá. Chúng tôi thì cứ theo cái câu giờ thôi thì hạ hồ phương giả quý vị có duyên học quy định pháp và tự nhiên quý vị nghe đến đây quý vị cảm thấy lý thú, quý vị có sự hiểu biết thêm nó thật, cho nên chúng tôi trả lời hạn chế ở trong cái thời gian và xin dừng lại ở đây. Xin kính thỉnh thượng tọa giải tâm tiếp tục đi học lớp thầy.
Thật ra thưa quý vị, đó là cái chương trình của chúng ta, chương trình này thường từ kinh đại. Nhưng mà lâu lâu mình học ké thêm ví dụ pháp, như vậy mình đỡ phải trả thêm tiền cũng không biết học thêm ví dụ pháp cũng tốt. À, bây giờ thì bình thường tập từ xưa, chúng ta thường nói về điểm này là ở trong cái bên tâm lý học Tây Phương á, và cũng như là cái thói quen của một số người hay đề cập đến là ngũ quan, thị giác, thính giác, khứu giác, quyền giác, xúc giác, và đến cái còn lại thì họ không biết gì, họ nhắc cái gọi là cái giác quan thứ sáu rồi. Khi mà chúng ta nói giác quan thứ sáu đấy, thì người ta hay đề cập đến thì giống như một thứ linh tính, một thứ mà mình có thể biết một điều mà thật ra bình thường mình không biết được. Ví dụ như người ta có khi người ta nói là một thứ trực giác đặc biệt, nhưng không phải trực giác đặc biệt mà một thứ giác quan thứ sáu như con mắt thứ ba của Dương Điển chẳng hạn. Thì bà thư tội từ siêu bà thư tội từ siêu cái ý niệm về giác quan thứ sáu nó có cái gì so sánh được với cái ý thức trong đạo Phật không, hay là nó là hoàn toàn là nó là một khái niệm khác mà người Phật tử không bao giờ nên dùng với giác quan thứ sáu? Xin kính thưa thượng tọa trở lại.
Và ở đây lẽ ra họ dùng cái chữ tri giác thì họ không có biết ở đây nữa. Nhãn giới thì thực giới thần thức thị giác là nhãn thức thích giác á, tương đương nghĩ thức thân thức và nó giác quan thứ sáu hay là của tri giác là nó tư duy của ý giới mà thôi, thì bởi vì ý giới ba tầng ý giới hai thứ thô và tầng thêm mô tầng ý giới này chỉ là một cái loại tâm
lời quý vị nghe bản tin. Còn với sự quý vị kiên nhẫn chúng tôi là ở trong tăng sáng nếu hôm nay đang sửa chữa do đó nó sẽ có nhiều tạp âm, quý vị cố gắng ghi nhận cho chúng tôi một chút. Trước nhất là chúng tôi lặp lại điều mà luật sư vừa trình bày, đó là khi mà chúng ta nói giác quan thứ sáu mà theo quan điểm của tâm lý học Tây phương đó, thì nó hoàn toàn khác với cái mà chúng ta gọi là cái thức thứ sáu, và thức thứ sáu của Abhidhamma, tức là chúng ta nói nhãn nhiễm tiện thiệt thân và ý. Cái quan niệm về Tây phương họ nói thực sự giác quan thứ sáu được xem như là một thứ linh tính, hay là một cái khả năng rất là đặc biệt. Như hồi nãy chúng tôi có đề cập đến như là con mắt của Dương Tiễn, mắt thứ ba của Dương Tiễn, hay là có những điều mà giả sử như mình một cái người ở xa, người thân ở xa mất mà ở đây mình có thể biết được, hay là người ta nói những cái tiền ngoại cảm thì biết được cái bình thường là giác quan thứ sáu, thì cái quan thứ sáu cái nó không có giống như cái mà gọi là ý, nhãn nhĩ thiệt thân ý như không đạo Phật. Và có một điểm khác nữa là ở trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền đó, lại có đề cập đến hai cái thức nữa, đó là mạt na thức và a lại gia thức. Thì ở đây chứ thực cũng phải nhắc quý vị tự là phải rất là cẩn thận ở một điểm là có nhiều khi nhiều Phật tử đó, khi mà nói về nhãn nghĩ đi việc thân ý, rồi là ý là thức thứ sáu, là thức thứ bảy là mạt đa thức, là thức thứ tám là a lại gia thức đó, thì người ta thích nói, và có lẽ dường như là người ta rất thích nói đến cái thức mạt đa và a lại gia, nhưng mà người ta lại không có nói nhiều về cái ý. Trước tiên nói cái điều như vậy là ngài Bô Trước là vì đã viết ra bộ Di Xuất Luật, và em của ngài là ngài Thế Thân ấy, đã viết ra cái bộ Thành Di Xuất Luật, và điều đó ngay cả Phật giáo Bắc truyền thì cũng nhận là như vậy. Ngài Bô Trước và ngài Thế Thân ấy, là hai vị luận sư được ra đời sau Công Nguyên đó, tức là vào khoảng thế kỷ thứ nhất, nên chúng ta có thể nói rằng những cái quan niệm về mạt na hay là mạt na thức a lại gia thức đó, là một cái quan niệm của là hậu thời của Phật giáo, chứ không có trong thời Đức Phật còn tại thế, và kể cả thời vua A Dục cái tập Tam Tạng thứ ba cũng chưa có đến đề cập đến điều này. Bằng bởi vì thì giờ không có nên chúng tôi muốn nhắc quý vị một điểm thôi, là khi mà đọc một kinh điển Phật giáo, mặc dù mang nhãn hiệu là Phật giáo, nhưng mà khi nói đến những thứ như là mạt na hay a lại gia đó thì phải rất là cẩn thận, và phải rất là cẩn thận. Mặc dù đó là điều mà nhiều người họ rất là thích thú để họ nói đến ngày hôm nay. Ví dụ như về cái đặc tính của a lại gia thức đó, nó được xem như là một cái đại ngã, nó bao trùm cả thế giới này. Nó a lại gia thức được hiểu ở trong một cái chừng mực nào đó thì nó đưa người Phật tử trở về rất là gần với cái giáo lý về đại ngã của Bà La Môn giáo. Có một số cái phần hành mà riêng về a lại gia thức ấy, thì chúng tôi nói là nó có gốc từ cái Phật giáo mà ra. Ví dụ như là tất cả tâm đều có cái đặc tính là biết cảnh, và thì cái biết đó các câu khác, dù là cái biết của nhãn nghĩ thì thiệt thân, và cái biết của tất cả tâm khác, nó đều có đặc tính là biết cảnh. Và cái biết cảnh nó là một trạng thái rất đặc biệt. Tuy nhiên không có nghĩa là vì vậy mà nói tất cả tâm là biết cảnh mà đạo Phật, mà Phật pháp, Phật giáo nguyên thủy hay là kinh Tạng Bali đưa ra một cái trường hợp là tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh ở trong đời này, ở trong cái sự sâu thẳm tận cùng đó, là đều có cái Phật tính, hay là đều có cái chân ngã giống nhau hết. Dạ. Chứ đừng muốn nói cái đó nó là một cái gì mà rất là tế nhị mà chúng ta phải đề cập đến. Đúng ra thì từ cái giáo lý về a lại gia thức ấy, đã dẫn đến một cái quan niệm mà rất là phổ cập về sau này, người ta gọi là giáo lý duy tâm, duy thức rồi duy tâm, tức là nhất thế pháp duy tâm đạo. Và ở đây nó có nhiều sự việc mà giữa đạo Phật và một số cái tôn giáo khác chúng ta phải phải đặc biệt lưu ý. Nhưng quý vị có biết một điều rất là thú vị là mặc dù ngài bản thân của ngài Lâm Thọ, ngài Mã Minh Thế Thân Vô Trước, ngài Hai Lợi Bạc Ma, nhất là ngài Lâm Thọ được xem như là vị sơ tổ của Phật giáo Đại thừa, và những vị này đều là những vị viết ra những bộ luận lớn như là Trung Quán Luận hay là Câu Xá Luận hay Thành Thực Luận, Như Thức Luận, vân vân. Nhưng mà Phật giáo Đại thừa về sau này đó lại cũng là đưa ra một hướng mới về sau này. Đó là nếu quý vị nào đọc về Bồ Tát Giới của Phật giáo Đại thừa đó, thì lại có điều bởi được giải thích là cấm một người mà thọ Bồ Tát Giới cấm không được đọc kinh sách qua A Tỳ Đàm, không được đọc luận qua A Tỳ Đàm. Về điều này nó cũng là một điều rất là thú vị. Chúng tôi không có dịp để so sánh đi sâu vào, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng người Phật tử khi đọc về bát thức của Di Xuất Luận, ở trong đó có Mạt Na Thức Lạ và A Lại Gia Thức này, thì phải đặc biệt cẩn trọng. Hai điều đó nó có những sự khác biệt rất là sâu xa, và nó cũng như là về tàng thức thì ở trong đó nó có một số cái dấu ấn mà chúng ta gọi là thủ phần phá quan gá ở trong bi diệu pháp của tạng Pali. Nhưng mà chúng tôi thật sự không muốn cho quý Phật tử cảm thấy bối rối nhiều về điểm này. Dù sao đi nữa đó, thì trong cái ngôn ngữ về nội tâm đó, mỗi một nơi nó có mỗi khác. Ở đây chúng tôi không có mục đích nói rằng cái này hay cái dở, cái này đúng cái kia sai, mà chúng tôi chỉ muốn nhắc quý vị một điều rằng nó có những sự khác biệt rất lớn. Ví dụ như chúng ta nói về cái ý thức, và chúng ta nói về thức thứ sáu, giác quan thứ sáu, mình nghĩ nó như là một sự tương đồng, nhưng thật ra nó không có tương đồng, nó khác biệt lớn lắm. Và với nhiều người Phật học truyền thống Phật giáo Bắc truyền đó, thì bởi vì nó có thức thứ sáu là ý thức, thức thứ bảy là Mạt Na Thức, thức thứ tám là A Lại Gia Thức, do đó người ta thường chú trọng để nói về Mạt Na và A Lại Gia nhiều, mà không có mà là giảm thiểu cái vai trò của ý thức xuống, thì cái đó nó không có, nó hoàn toàn khác với A Tỳ Đàm, và rất khác với A Tỳ Đàm. Nên bây giờ chúng ta trở lại với điều mà chúng ta nói ngày hôm nay. Thưa quý vị, là người ta nói là khi mình luận bàn điều gì mình phải chứng danh, tức là mình nói rằng mình nói là với ý nghĩa nào, ở trong cái khuôn khổ nào, ở trong cái ngữ cảnh nào, thì như vậy chúng ta đỡ phải có những cái tranh luận đáng tiếc. Và cũng như từ đầu từ xưa có đề cập đến khi nãy, là thật ra trong cái bộ Na Tiên Tỳ Kheo Kinh hay là Milanda Vấn Đạo có một số điểm mà mang đậm chất của Bi Diệu Pháp hay là A Tỳ Đàm, và thỉnh thoảng có những bài học tương đối là khô khan. Những quý vị Phật tử kiên nhẫn, nếu chúng ta chịu khó, dù là chúng ta không có học toàn bộ, nhưng mà chúng ta nghe được một chút thì cũng lợi một chút. Vì đôi khi những khái niệm này quen thuộc, thì quý vị đi vào thế giới Phật học, quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chúng tôi xin được kết thúc phần bài học ngày hôm nay để đặt gửi quý vị một bản tin. Vì thưa quý vị, là có những bản tin dịch ra nhiều ngày mà chưa được đọc, và bản tin ngày hôm nay nói về trường hợp của các vị tu sĩ Phật giáo lên tiếng để yêu cầu tăng cường an ninh cho thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng. Bản tin này do Mitkabanya Tâm Tuệ chỉ ngữ, và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của chính người dịch.
Ấn Độ, tu sĩ Phật giáo biểu tình tuyệt thực, yêu cầu tăng cường an ninh tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tâm Na ngày 13 tháng 7, một tu sĩ Phật giáo tuyệt thực ở thị trấn Bogaya, Bihar, để yêu cầu bố trí an ninh đặc biệt tại Bảo Tháp Đại Bồ Đề Tôn Kính sau hàng loạt vụ đánh bom liên tiếp vào ngày 7 tháng 7 khiến hai người bị thương. Nhà sư Sante Bruce Sajan ở tuổi 60 bắt đầu tuyệt thực vô ngày thứ sáu để gây áp lực chính phủ cũng như các giới chức địa phương để đưa ra một hệ thống an ninh cao độ tại ngôi bảo tháp. Tôi vẫn đang ngồi tiếp tục cuộc tuyệt thực để yêu cầu bố trí hệ thống an ninh cả ngày lẫn đêm tại ngôi bảo tháp, ông nói với Ian qua điện thoại hôm thứ Bảy. Tôi cũng ủng hộ yêu cầu của Bộ trưởng Bihar Nitesh Kumar cho việc sử dụng các lực lượng an ninh công nghiệp trung ương CISF tại bảo tháp. Nhà sư nói, các lực lượng an ninh công nghiệp trung ương hoặc bất kỳ lực lượng bán quân sự trung ương khác cần được triển khai về an ninh tại bảo tháp. Ngài nói thêm, tôi sẽ không kết thúc cuộc tuyệt thực của tôi cho đến khi những thỏa thuận về an ninh được thiết lập tại ngôi bảo tháp. Nếu nhu cầu của tôi không được thực hiện, tôi sẽ chọn cái chết. Vào ngày thứ Bảy, chính phủ Bihar ngăn cấm bán bình ga nhỏ chuyên dùng để chế biến thức ăn trong tiểu bang. Ông Shyam Rajak, Bộ trưởng ngành thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng, cảnh báo hành động đó sẽ được bắt đầu với các công ty coi thường lệnh cấm. Phong trào này diễn ra sau khi 10 quả bom phát nổ vào ngày 7 tháng 7 tại ngôi bảo tháp 1.500 năm tuổi. Sau đó, cảnh sát đã phục hồi và vô hiệu hóa 3 quả bom hình trụ khí nhỏ với trọng lượng từ 2 đến 3 kg. Bảo tháp Đại Bồ Đề Mahabodhi là một di sản thế giới đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận. Cũng là nơi Đức Phật, Ngài từng được sinh ra ở nước láng giềng Nepal, đạt được giác ngộ cách đây khoảng 2.550 năm. Cơ quan điều tra quốc gia NIA đang thăm dò các vụ nổ. Theo tin từ IANS.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con nguồn đức hạnh, con thành kính sám hối với quý chi tôn đức. Bản tin đến đây đã hết. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi trở lại. Nam Mô Bích Tha Giá.
Xin cảm ơn của Đức Tập Bệnh Ban Nha. Và bây giờ thì chúng tôi có vài điều để tôi đi từ từ một vài bản tin ở trong ngày. Cái gì con nghĩ ở trong phòng của chúng tôi hiện tại rất là ồn ào, có lẽ là chúng tôi sẽ hẹn lại một ngày khác. Bây giờ thì hôm nay xin được hồi hướng sớm hơn 2 phút, bởi vì quý vị nói bản tin mà có nhiều chi tiết mà nói không rõ thì thực sự cũng không nên nói. Kính đến lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình sự hoạt ngày mai. Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thú lành thầy. Dạ, con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc chắc tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bang, 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 bang